Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 132. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Hội Thánh Đẹp Trưởng Thành, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4, từ câu 13 đến câu 14, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 11 đến câu 16. Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bặt thành nhân, được tầm thước và vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưa trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Nhấn mạnh điểm này bởi vì thường khi chúng ta quên đi chữ cho đến khi. Đây là chữ thiết lập điều kiện, tiêu chuẩn, sự đo lường và mục đích của công việc chúng ta. Và đây là chữ đặt để đòi hỏi trên sự cố gắng nghiêm túc của chúng ta. Và chính xác hơn, đây là chữ chủ động trên đời sống của chúng ta. Chủ động như thế nào? Đó là Đức Chúa Trời đã thiết lập những môi trường để chúng ta sống và hoạt động trong công việc của Chúa. Mỗi người có ân tứ được ban cho, mỗi người được đặt để trong môi trường để sử dụng ân tứ đó. Và chữ cho đến khi thiết lập một điều kiện, đó là chúng ta ở trong môi trường đó sử dụng ân tứ đó tiếp tục cho đến khi thành đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống dưới một mục đích lớn mà Chúa đã ban cho, ở trong một tiến trình lớn mà Chúa đã đặt để. Mục đích lớn Chúa đã ban cho thiết lập điều mà chúng ta phải làm, những hoạt động mà chúng ta phải sống, công việc mà chúng ta phải thực hiện, và tiến trình lớn cho đến khi mà Chúa thiết lập cho chúng ta, thẩm định thời gian, cố gắng, năng lực mà chúng ta phải đầu tư cho mục đích của công việc Chúa. Và chúng ta phải chỉ ra rằng chúng ta mỗi người đều có cái khuynh hướng muốn chủ động chữ cho đến khi. Chúng ta muốn đứng vào trong cương vị quyết định lúc nào là xong chữ cho đến khi. Nhưng quyền hạn này không được giao phó cho chúng ta. Chúng ta không chủ động chữ cho đến khi trong tiến trình trách nhiệm trang bị Hội Thánh Chúa, con dân Chúa, trong tiến trình thi hành một vụ chức dịch mà Chúa đã ban cho ân tứ để sử dụng. Chúng ta không phải là người quyết định lúc nào là xong, lúc nào là thành đạt mục đích, lúc nào là xong chữ cho đến khi. Ở đây đòi hỏi một tiến trình thuộc linh, tăng tiến thuộc linh, trưởng thành thuộc linh để hiểu được ý nghĩa của chữ cho đến khi là một tiến trình Chúa đặt để chủ động trên đời sống của mỗi chúng ta. Và khi chúng ta hiểu rồi và dấn thân trong sự hiểu biết này, thì đây là một bước nhảy vọt trong sự đầu tư của đời sống, trong đức tin và dẫn đến sự trưởng thành của đức tin. Điều kiện cho đến khi này do ai đặt ra trên đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Tiêu chuẩn cho đến khi này ai đặt để chủ động trên đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Mục đích của tiến trình này cho đến khi ai sẽ đo lường cho đời sống của chúng ta? Chính là Chúa. Ai sẽ quyết định cho chúng ta rằng đã thực hiện xong, đã đạt được mục đích, đã xong sự chạy, đã thực hiện xong chữ cho đến khi? Chính là Chúa. Chúng ta muốn đến một vài thí dụ trong Kinh Thánh để có thể hiểu rõ vấn đề hơn, để có thể nhận biết ý nghĩa của chữ cho đến khi cách thực tế hơn. Ở trong Philip đoạn số 2, Kinh Thánh nói về sự nhập thể của Chúa Christ Jesus, sự hy sinh hạ mình của Chúa, tiến trình vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha để thực hành công việc cứu rỗi nhân loại. Chúng ta để ý lời của sứ đồ Phaolô viết và sự nhấn mạnh của tiến trình cho đến khi. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Vâng phục cho đến khi, vâng phục cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Trong tiến trình nhập thể của Chúa Christ Jesus, Ngài đã chẳng coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ và thả ra, bỏ ra cho đến khi. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người cho đến khi, cho đến mức. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống cho đến khi, cho đến mức. Ngài đã vâng phục và tiếp tục vâng phục cho đến khi chết, và Ngài tiếp tục đi trong con đường vâng phục này cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Đi trọn con đường cho đến khi thành đạt sứ mệnh, chết trên cây thập tự. Chúa Christ Jesus đã không ngừng lại tiến trình nhập thể cho đến khi chết trên cây thập tự. Chúa Christ Jesus đã không ngừng lại tiến trình hạ mình cho đến khi chấp nhận mọi sự nhục nhã trên cây thập tự. Chúa Christ Jesus đã không ngừng lại sự vâng phục ý chỉ của Đức Chúa Cha cho đến khi gánh tội của toàn thể thế gian trên cây thập tự. Cho nên ý nghĩa của một tiến trình đi trọn con đường, đi cho đến tận mục đích, đi cho đến khi Đức Chúa Trời thẩm định đã xong, được bày tỏ rất rõ ràng trong tiến trình hạ mình nhập thể làm người của Chúa Christ Jesus, bắt đầu từ chỗ không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, đến chỗ chuồng chiên máng cỏ, qua tiến trình tiếp tục của 30 năm sống yên lặng trong thân thể của một con người sống bình thường với mọi cám dỗ thách thức trong đời sống nhưng không phạm tội, cho đến khi thi hành chức vụ, giảng dạy tuyên rao nước Đức Chúa Trời dưới sự chống nghịch từ khước của chính dân Ngài, cho đến khi sự chống nghịch đó vươn tới mức la hét reo hò của đám đông, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Và Chúa tiếp tục tiến trình của sự vâng phục, cho đến khi mão gai đẫm máu trên đầu, roi da của quân lính La Mã đánh xé nát lưng, cho đến khi đinh đóng vào chân tay, cho đến khi giáo đâm vào hông, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. Và hình ảnh này giúp cho chúng ta hiểu được chữ cho đến khi chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cho đến khi mục đích của Đức Chúa Trời đặt để cho chính mình được thành đạt trong ý Chúa, trong thời điểm của Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng dùng chữ cho đến khi này để khuyên một sư trẻ Timôthê phải nhất tâm để hầu việc Chúa, phải nhất tâm để sống đời sống trong sạch trước mặt Chúa, phải cẩn trọng trong sự đeo đuổi mục đích Chúa cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Timôthê nhất đoạn 6 câu 11 trở đi. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm chứng tốt nơi Bôn Sơ Phi Lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Cho đến kỳ, cho đến khi. Tiến trình của đời sống đức tin, tiến trình của sự phục vụ, tiến trình của sự dấn thân cho công việc Đức Chúa Trời là điều mà con dân Chúa và những người lãnh đạo được Chúa giao phó trách nhiệm phải làm cho đến khi Chúa Giêsu tái lâm, nghĩa là phải làm cho hết cuộc đời của mình, chấm dứt với sự chết hay được biến hóa khi Chúa đến các hội thánh lên không trung với Ngài. Hebrew đoạn 3 câu 6 nói về tiến trình của những người thuộc về Chúa Christ Jesus ở dưới quyền quản trị của Chúa là Đấng Christ trung tín như con trai quản trị nhà của Đức Chúa Trời. Và tác giả Hebrew nhấn mạnh, mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy là sự chúng ta lấy làm vinh hiển. Giữ vững vàng cho đến khi, cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy. Nhắc lại một lần nữa, đời sống của người tín đồ là một tiến trình, tiếp tục trong đức tin, tiếp tục trong sự phục vụ, tiếp tục trong lòng vững chắc tin cậy đạo tin lành của Chúa Christ Jesus cho đến khi Chúa trở lại, cho đến ngày cuối cùng khi Chúa làm cho chúng ta được vinh hiển trong Chúa. Nối kết trở lại với phần Kinh Thánh chúng ta đang học trong Ephesos đoạn số 4 thì chúng ta hiểu rằng sự sử dụng lời của Chúa để trang bị con dân Chúa là trách nhiệm của những mục sư, giáo sư, những người lãnh đạo hội thánh phải thi hành suốt trọn cuộc đời chức vụ của mình cho đến cuối cùng. Và cũng tương tự, đời sống sử dụng ân tứ Chúa ban cho phục vụ Chúa trong cộng đồng hội thánh Chúa, trong môi trường Chúa đặt để gây dựng thân thể Chúa là hội thánh, là trách nhiệm mà tất cả con dân Chúa, tất cả mọi tín đồ phải bươn bải dấn thân, đeo đuổi thi hành trách nhiệm, trọn cả cuộc đời theo Chúa của mình cho đến cuối cùng, cho đến ngày gặp Chúa. Đó là ý nghĩa và những khía cạnh áp dụng của chữ cho đến khi. Sứ đồ Phaolô nối kết chữ cho đến khi này với một động từ, đó là chữ đến nơi hay là chữ đạt đến. Cho đến khi chúng ta đạt đến, cho đến khi chúng ta đến nơi. Câu số 13 trở lại, cho đến chừng chúng ta thảy đều đạt đến sự hiệp một trong đức tin và sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân. Chữ đạt đến hay là chữ cho đến nơi, theo nghĩa đen trong nguyên bản là đến để gặp, đến một nơi gặp gỡ. Chữ này được dùng 13 lần trong Kinh Thánh Tân Ước và 8 lần được dùng với tính cách cụ thể, đó là đi đến một địa điểm, đến một nơi, một chỗ. Chẳng hạn như trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1, sứ đồ Phaolô đến thành Đạt Bơ và thành Lystra. Những chỗ còn lại trong Kinh Thánh mà chữ này được sử dụng thì chỉ về sự đạt đến một mức độ, một tiêu chuẩn hay là bước vào một trạng thái với ý nghĩa là đã đến nơi, đạt đến chốn, nơi mục đích của mình đã thẩm định. Như vậy chữ cho đến khi chỉ ra một tiến trình tiếp tục xoay vần, bươn bả tiến tới, và động từ đến nơi hay là đạt đến chỉ ra mục đích, tiêu chuẩn hay là kết quả phải có. Như vậy chúng ta hỏi rằng mục đích phải có, tiêu chuẩn phải đạt được, chỗ đến nơi đến chốn là chỗ nào, là mục đích gì? Và sự thành đạt sẽ được đo lường như thế nào? Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết điều đó, thì còn một chữ nhỏ nữa mà tôi cần chú ý tới, vì đây là một chi tiết quan trọng. Chúng ta chú ý lại đầu câu số 13. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin. Chữ mà tôi muốn ông bà anh chị em chú ý đó là chữ thảy đều, tất cả chúng ta đều hiệp một. Chữ quan trọng là chữ tất cả chúng ta thảy đều. Trong nội dung của đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, Ephesos đoạn 4, đây là một chi tiết hết sức quan trọng. Chữ này nhắc nhở cho chúng ta biết rằng sự tăng tiến thuộc linh trong đời sống của người tín đồ, sự trưởng thành thuộc linh của mỗi người không xảy ra cách độc lập, cách đơn độc cá nhân. Sự sống động đức tin không xảy ra cách cô độc, ngăn cách với những người khác, nhưng xảy ra trong tiến trình chung của một cộng đồng dân Chúa, cùng được trang bị, cùng được học hỏi, huấn luyện chung với nhau, và cùng tham dự trong sự hầu việc Chúa trong từng mục vụ chung với nhau. Cho nên ở đây, sứ đồ Phaolô nhắc nhở lại nguyên tắc quan trọng này. Ông nói về hội thánh Chúa là thân thể của Chúa, như trong câu số 12, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể của Đấng Christ, và nhắc thêm, cho đến chừng chúng ta thảy đều, cho đến chừng tất cả chúng ta đều hiệp một trong đức tin. Có một sự nối kết quan trọng, có một căn bản cộng đồng, có một sự sống liên hệ mật thiết với nhau, và sự tăng tiến của hội thánh chỉ có thể xảy ra trong điều kiện này, trong môi trường này, chung với nhau, trong nối kết cộng đồng với nhau. Đây là điểm mà chúng ta cần nhắc lại, vì thường khi chúng ta nói về sự tăng tiến thuộc linh, trưởng thành thuộc linh, thì chúng ta nói với tính chất cá nhân nhiều hơn, hay chỉ suy nghĩ đến tính cách cá nhân mà thôi. Dĩ nhiên trong sự phát triển của cộng đồng, trong sự lớn mạnh của hội thánh, thì từng cá nhân cũng phải lớn mạnh, từng cá nhân cũng phải trưởng thành, thì cộng đồng cộng lại mới có thể trưởng thành và mới có thể lớn lên. Nhưng điều nhấn mạnh ở đây đó là sự tăng tiến thuộc linh không bao giờ đơn độc, không bao giờ cô lập, không bao giờ cắt đứt ra một mình, xa cách độc lập với cộng đồng dân Chúa. Cho nên sự phát triển thuộc linh luôn luôn ở trong nội dung của cộng đồng dân Chúa, của trong thân thể Chúa, trong sự nối kết của từng chi thể với nhau. Và dĩ nhiên thân thể lớn mạnh khi từng chi thể lớn mạnh, nhưng không có chi thể nào tự lớn mạnh mà cắt rời ra khỏi thân thể, độc lập cách cá nhân khỏi thân thể. Nhưng sự lớn mạnh trong nội dung của cộng đồng dựa trên căn bản nối kết tùy thuộc trên nhau, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau, thông công chia sẻ trao đổi tùy thuộc trên nhau. Và chúng ta vừa học xong hai chữ cho đến khi và chữ đạt đến hay là chữ đến nơi. Và bây giờ chúng ta cộng thêm quan niệm, nguyên tắc là tất cả, cho đến khi tất cả, cho đến khi tất cả cùng đến nơi, cùng đạt đến mức. Vì thế tiêu chuẩn mà sứ đồ Phaolô qua sự soi sáng của Đức Thánh Linh thiết lập ở đây cho hội thánh, đó là không phải cho đến khi nào tôi đến nơi, tôi đạt đến, nhưng là cho đến khi nào chúng ta cùng đến nơi, chúng ta cùng đạt đến mức. Nghĩa là nếu chỉ một người đến nơi thì không gọi là chúng ta cùng đến nơi. Nếu chỉ một số người đến nơi thì không gọi là tất cả chúng ta cùng đến nơi. Phải là tất cả chúng ta cùng đến nơi, cùng đạt đến mức. Vì thế chúng ta không bao giờ có thể nhìn đến sự tăng tiến thuộc linh bằng cách so sánh lẫn nhau, so đo với nhau, hay tệ hơn nữa là cạnh tranh với nhau. Trong cùng một thân thể, các chi thể không lớn lên trong sự so sánh lẫn nhau. Tôi lớn nhanh hơn anh, tôi mọc nhanh hơn anh, tôi nảy nở hơn anh. Và nếu đó là tình trạng thật, thì là một tình trạng sai trật, bệnh hoạn, chứ không phải là một tình trạng bình thường khi các chi thể phát triển cách độc lập lẫn nhau. Nhưng đây là thái độ thường xuyên xảy ra trong khía cạnh thuộc linh trong cộng đồng hội thánh. Chúng ta thường nói hay là thường nghe nói, tôi học được rất nhiều, tôi được Chúa dạy dỗ thay đổi rất nhiều, nhưng sao thấy anh đó, chị đó vẫn dửng dưng, vẫn yếu đuối, vẫn nghèo nàn, thật là bực mình hết sức, thật là đáng tiếc hết sức. Hay là chúng ta chia sẻ với thái độ rằng, tôi cảm ơn Chúa đã thay đổi tôi, không còn nguội lạnh như anh A, anh B, chị C. Phaolô nhấn mạnh trở lại, cho đến chừng tất cả chúng ta, cho đến chừng hết thảy chúng ta, cùng đến nơi đến chốn, cùng đạt đến mức, cùng chu toàn tiêu chuẩn. Và về tiến trình huấn luyện, chuẩn bị, trang bị là một tiến trình tiếp tục luôn luôn cho đến khi mục đích được thành đạt. Tiến trình hầu việc Chúa sử dụng ân tứ thuộc linh làm trọn tất cả công việc chức dịch là trách nhiệm mà mỗi tín hữu đều phải thi hành, luôn luôn tiếp tục, không ngừng lại, không bỏ cuộc, cho đến khi, cho tới khi nào tất cả đều được thành đạt trong ơn Chúa. Tất cả cùng đến nơi, hết thảy đều đến mức về của mục đích. Vì thế sự lớn lên trong Chúa, sự trưởng thành trong Chúa không xảy ra khi mỗi người chỉ tự chăm về chuyện riêng mình mà không chăm về chuyện người khác. Sự tăng tiến thuộc linh xảy ra khi mỗi tín hữu lo tròn phận sự của chính mình, chăm xem trách nhiệm để tự mình lớn lên, nhưng cũng chăm xem về lợi của anh chị em, về sự tăng trưởng của anh chị em, về sự phát triển chung của cộng đồng hội thánh. Cho nên chữ tất cả đều, chúng ta thảy đều, đòi hỏi một sự đo lường, thứ nhất là về cá nhân. Chúng ta mỗi người có đang tăng trưởng thuộc linh cách cá nhân hay không? Có đang được trang bị huấn luyện cách cá nhân hay không? Có đang sử dụng ân tứ mà Chúa ban cho chính mình trong môi trường mà Chúa đặt để mình để hầu việc Chúa cách đúng mức hết lòng hay không? Nhưng chúng ta không thể ngừng lại ở tại đó. Chúng ta phải hỏi câu hỏi thứ hai, đó là chính mình có đang giúp đỡ ai để lớn lên trưởng thành hay không? Chính mình có đang trang bị người khác hay không? Chính mình có đang phục vụ giúp đỡ người khác hay không? Chúng ta có thể lấy một thí dụ điển hình. Đó là như trong gia đình của chúng ta đang chuẩn bị đi nghỉ hè, đi xa. Và trước khi khởi hành thì chúng ta muốn biết rằng tất cả mọi người trong gia đình, tất cả thành phần trong gia đình đều có mặt trên xe sẵn sàng để đi. Để đi nghỉ hè với cả gia đình thì chúng ta không bao giờ muốn đi một mình, hay là đi với một nửa gia đình, hay là khởi hành nếu còn thiếu một vài người. Có thể một số trong gia đình thì rất chậm chạp, chuẩn bị quá lâu, chạy ra chạy vô, thiếu cái này, thiếu cái nọ, quên điều này, quên điều kia. Và chúng ta đứng vào chỗ hướng dẫn gia đình hay là chỗ của người lái xe thì muốn khởi hành ngay, bỏ lại những người còn bê trễ, bỏ lại vợ, bỏ lại con, tại vì quá chậm chạp. Chúng ta tất cả đều đã đối diện với sự cám dỗ này, nhưng tôi bảo đảm rằng chuyến đi nghỉ mát của gia đình sẽ không là một chuyến đi thành công nếu chúng ta bỏ lại một số người trong gia đình vì bất cứ lý do gì. Cho nên có lúc phải hết sức nhẫn nại, có lúc phải chờ đợi lẫn nhau, có lúc phải cắn răng ráng chịu, ngậm môi không nói, và phải giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích lẫn nhau, che chở cho nhau, gánh vác chuyện vì nhau. thì cuối cùng mới có thể đến kết luận đó là chúng ta thảy đều đến nơi, chúng ta tất cả cùng đến nơi một chỗ một lúc. Cho nên trong tiến trình phát triển đức tin của cộng đồng dân Chúa, chúng ta không thể quên chữ cả thảy, tất cả, chúng ta tất cả đều, chúng ta cả thảy đều. Vì thế sự trưởng thành của hội thánh, sự tăng tiến của hội thánh là một sự chủ tâm hết sức rõ ràng và chắc chắn để thi hành tiêu chuẩn mà Chúa đã đặt ra. Nghĩa là sự đạp đẽ của hội thánh là một chuyện chủ tâm của tất cả mọi người trong hội thánh. Chúng ta cùng đi về một hướng chung với nhau, với một mục đích đi chung với nhau. Đây không phải là một tiến trình lộn lạo, đây không phải là một tiến trình từng cá nhân một, mỗi người đeo đuổi tiến trình độc lập với nhau, không màng đến nhau, không nương dựa trên nhau. Vì thế hội thánh phải làm việc chung với nhau, mỗi người phải quan tâm đến nhau, cùng lớn lên chung với nhau, thì hội thánh mới có thể trở thành đẹp đẽ trong sự trưởng thành như một thân trong Chúa. Và chúng ta phải tiếp tục đeo đuổi tiến trình trang bị phục vụ tăng tiến để chính mình được phát triển và lớn lên, nhưng không phải chỉ mình mà thôi, nhưng tất cả anh chị em chung một đường, chung một mục đích, đó là sự trưởng thành trong Chúa. Chúng ta không ai có thể tự mãn về sự tăng tiến riêng biệt của chính mình. Chúng ta không thể thỏa lòng về sự tiến bộ cho đến khi tất cả đều tăng tiến, tất cả đều tiến bộ, tất cả cùng đạt đến tiêu chuẩn mà Chúa đã thẩm định cho hội thánh. Nghĩa là nếu một người mặt mày dơ giấy nhưng mới sơn rửa móng tay xong, thì móng tay không thể tự hào rằng tôi đẹp đẽ vì tôi mới được sơn màu hồng. Sự đẹp đẽ đơn độc của một chi thể không làm cho cả thân thể đẹp đẽ, và thân thể chỉ đẹp đẽ cho đến chừng mọi chi thể trong thân thể đều đạt đến mức đẹp đẽ của chính mình và đẹp đẽ trong liên hệ với nhau. Cho nên trong bài học này chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của người lãnh đạo phải trang bị hội thánh, trang bị con dân Chúa, và cũng nhấn mạnh rất nhiều về trách nhiệm của con dân Chúa phải thi hành công việc mục vụ chức dịch hầu việc Chúa theo y như ân tứ mà Chúa đã ban cho từng người và theo sự huấn luyện trang bị mà mình đã nhận được trong hội thánh. Chúng ta nhấn mạnh về sự gây dựng thân thể Chúa chung với nhau trong một tiến trình tiếp tục không ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Và sự đạt được mục đích đó đòi hỏi tất cả phải được kinh nghiệm sự thay đổi, trưởng thành và từng người đạt tiêu chuẩn mà Chúa đặt để cho mình trong thân thể Chúa. Và tất cả cùng đạt đến, đo lường đúng tiêu chuẩn mà Chúa đặt để cho toàn thân thể Chúa, toàn hội thánh, toàn cộng đồng dân Chúa. John Calvin là một trong những người lãnh đạo hội thánh trong thời điểm cải cách giáo hội thì đã chỉ điểm rất rõ ràng thái độ độc lập sai trật, sự suy nghĩ ích kỷ từng cá nhân, sự thỏa lòng tự kỷ của những người nghĩ rằng mình có thể lớn lên trong Chúa cách riêng mình có thể đứng vững vàng độc lập với hội thánh. Ông viết họ là những người điên dại khi nghĩ rằng mình có thể bỏ qua phương tiện Chúa sử dụng hội thánh để gây dựng uốn nắn từng cá nhân trong hội thánh. Họ điên dại khi nghĩ rằng mình có thể trưởng thành trong Chúa vì có sự liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Linh, nghĩ rằng Chúa sẽ làm việc cách cá nhân trong sự đọc Kinh Thánh cá nhân, cầu nguyện cá nhân, thờ phượng cá nhân, và vì thế họ không cần mục vụ của hội thánh, nối kết với hội thánh. John Calvin nói rằng họ là những người điên, những người điên dại, những người ngu dại. Họ sống trong ảo tưởng, họ chạy theo ảo ảnh, nhưng thực chất thì không như vậy. Và trong tiến trình chủ tâm làm đẹp hội thánh, để hội thánh được trở nên huy hoàng trọn vẹn, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, đẹp đẽ tinh khôi cho chính Chúa, thì những người đứng độc lập với hội thánh là những nét xấu xí, mâu thuẫn với công việc Đức Thánh Linh, và họ làm cho hội thánh xấu xí theo, gãy đổ theo tiến trình giống như họ. Để tránh tình trạng đó, để không bị lọt vào bẫy tai hại đó, thì chúng ta phải nhớ ba chữ rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa và rất đòi hỏi trên đời sống của mỗi chúng ta. Sứ đồ Phaolô đã viết: thứ nhất, cho đến khi nào, cho đến chừng, cho đến khi. Thứ hai, đạt đến, đi đến, tới nơi. Và thứ ba, tất cả chúng ta thảy đều. Cho đến khi nào tất cả chúng ta thảy đều đạt đến tiêu chuẩn và mục đích mà Chúa đặt để cho hội thánh. Tiêu chuẩn gì, mục đích nào? Đây là điểm chúng ta suy nghĩ kế tiếp.
Cứu Chúa yêu thương, về bên Chúa nhân từ,
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Con sông.